Các bạn đang nghe phát thanh trên Radio Plus. Câu chuyện Tôi như ánh dương rực rỡ, tác giả của bạn, người đọc Hà Nội. Chương 27. Tôi lẽ ra sẽ chuẩn bị thật kỹ càng, ngày mùng 1, mùng 2 đám cưới sẽ mặc trang phục nào. Cuối cùng, người tính không bằng trời tính, tối ngày 31, trời đột nhiên trở lạnh. Chớp mắt chỉ còn 10 độ, thoáng cái đã vào mùa đông. Việc này làm tôi thật phiền não, đa phần quần áo của tôi đều ở boutique. Quần áo đều tô châu phù hợp với loại thời tiết này, lại là chỉ có trang phục công sở. Nếu như đi mua thì... Tôi xem giờ hôm nay dậy muộn, giờ đã là 12 giờ rưỡi rồi, Lâm tự xâm 2 giờ sẽ đón tôi. Cơ bản là sẽ không kịp. Tôi dần vào suy nghĩ lựa chọn giữa thời trang và thời tiết một lúc rất lâu. Cuối cùng quyết định dứt khoát chọn thời tiết. Đúng 2 giờ xuất hiện ở cửa công ty, ven đường nhìn thấy xe của Lâm tự xâm, có lẽ anh ta đã chờ tôi được một lúc. Nhìn thấy tôi, anh ta mở cửa bước xuống, sau đó nhăn mày. Tôi vội vàng giải thích, sẽ không mặc thế này đi đến tiệc cưới đâu. Lúc xuống xe tôi sẽ cởi áo khoác ra, bây giờ mặc để chống lạnh thôi. Anh ta nhìn tôi vài giây, cuối cùng xúc tích nói, Nhiếp Hy Quang, đây là lần đầu tiên tôi đưa bạn khác giới đến dự đám cưới của bạn. Cho nên em liệu có thể đừng cho tôi cảm thấy là tôi đưa em đi tăng ca. Tôi cũng chỉ bất đắc dĩ giải thích, cũng đâu còn cách nào khác. Ở đây tôi không có trang phục dày, đi mua cũng không kịp. Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới. Lên xe đi, tôi đưa em đến chỗ này. Đi đâu? Trước đây tôi có một bệnh viện ở Tô Châu, bà ấy quản lý một cửa hàng thời trang, tôi đưa em đi xem qua. Phải phiền phức như vậy à? Tôi chần chừ nói, thực sự còn phải như vậy sao? Anh ta cầm điện thoại tùy tiện trả lời tôi. Sĩ diện của tôi khá lớn. Tôi chỉ biết im lặng. Bệnh nhân của Lâm Tự Sâm là một phụ nữ trung niên vô cùng nhiệt tình, tự xưng là chị Vương. Lúc chúng tôi đến, bà ấy đã chờ sẵn ở cửa. Xuống xe đã bắt đầu đào chào đón. Bác sĩ Lâm, thật là khách quý, khách quý. Nói rồi nhìn sang tôi, đây là bạn gái bác sĩ Lâm Tự Sâm sao? Chắc là đúng rồi. Trước đây tôi nằm viện còn nghĩ không biết cô bé nào tốt số như thế lại có thể trở thành bạn gái của bác sĩ Lâm đây. Tôi vừa tính mở miệng phủ nhận, nhưng bà ấy quá lanh lẹ, lời còn chưa xuất bà ấy đã chạy ra xa, nói là lấy danh mục này nọ cho tôi. Tôi toát mồ hôi, xấu hổ nhìn Lâm Tự Sâm. Bà ấy hình như hiểu lầm rồi. Lâm Tự Sâm rất bình tĩnh. Không sao, hiểu lầm có thể từ từ phá vỡ. Những lời này quá mạnh mẽ, trong đột nhiên tôi nghĩ hình như khiến người ta hiểu lầm thế, cũng chẳng sao. Nhưng tôi vẫn yếu ớt nói, như vậy không tốt lắm đâu. Em nghĩ tôi nói mình đưa nhân viên đi mua quần áo cũng tốt lắm sao? Được rồi, tóm lại đã lỡ mất một cơ hội giải thích rồi. Tôi cũng chẳng thể xông lên nói tôi không phải bạn gái của Lâm Tự Sâm. Vậy quá xấu hổ, không chừng sau này cũng chẳng gặp lại nữa, phá vỡ hiểu lầm, coi như xong. Rất nhanh chóng, chị Vương đã cầm một quyển danh mục, đem theo một cô gái trẻ quay lại. Đây là An, nhân viên AO, một cửa hàng của chúng tôi, thẩm mỹ cực tốt. Tôi nên để cô ấy tìm cho cô một bộ đẹp. Ở đây tôi có mấy bộ loại trang phục hàng hiệu mới về, cô cũng xem đi. Được, cảm ơn. Tôi nhận lấy tập danh mục, An kéo tôi đi một vòng. Vị tiểu thư này rất dễ mặc quần áo, nên xem qua các loại phong cách khác nhau. Bình thường chị thích mặc dạng quần áo thế nào? Đơn giản thoải mái thôi. À, vậy những cái như thế này. Cô ấy lật lật mấy tờ cho tôi xem. Liệu chị có muốn thử một phong cách khác không? Nói ngọt ngào thế này thì sao? Tôi tỏ vẻ cũng được, gật gật đầu. Được. Cô ấy lập tức đưa cho tôi một đống quần áo để thử. Không thể không nói người ta quả thật chuyên nghiệp. Tôi thử mấy bộ quần áo vậy mà đều thấy ổn. Vốn lo lắng đi mua bộ đồ sẽ mất thời gian, cuối cùng cũng yên tâm. Tham gia tiệc cưới mà, tôi còn đề xuất Nhiếp tiểu thư mặc cái váy này đi, không quá trang trọng, lại rất tươi mát, ngọt ngào. Chúng tôi còn có một bộ trang sức đi kèm, tôi gói giúp chị luôn nhé. Dáng vẻ nhiệt tình của cô ấy thật sự làm tôi khó thể từ chối. Vì vậy một lúc sau, trên đầu tôi đã đổi kiểu tóc, búi lại, rồi vào chỗ xõa tung ra, kẹp một cái kẹp nhỏ làm kiểu. Trước lúc tham sự tiệc nhà mẹ nuôi, tôi đã lâu lắm rồi chưa từng nghĩ chuẩn bị kỹ như thế này. Đột nhiên thấy hơi ngượng, nhịn không được quay lại về phía Lâm Tự Sâm hỏi xem thế nào, có hợp ý anh ta chưa. Nhưng mà ăn mặc thế này để anh ta xem, có cảm giác kỳ kỳ. Vì vậy tôi nhanh chóng xoay đầu 180 độ nói với An. An, cảm ơn cô, bộ này tôi rất thích, gói lại giúp tôi. An cười tươi, mặt đầy trả lời. Vừa rồi chị thử thang phục thì Lâm tiên sinh đã thanh toán rồi. Vị tiên sinh này không làm gì, đang xem tạp chí. Đợi tôi kinh ngạc nhìn về phía anh ta mới từ từ nhìn lên, dè dặt nhìn tôi từ trên xuống dưới. Suy nghĩ của tôi cũng bị gián đoạn trong chớp mắt. Không phải vì việc anh ta mua đồ cho mà ảnh hưởng, mà là vì thái độ và động tác vừa rồi của anh ta thật sự quá mạnh mẽ. Một lúc sau tôi mới thoát khỏi tình trạng mặt mày ngẩn ngơ đến chỗ anh ta. Có hơi mất tự nhiên hỏi, anh trả tiền rồi, sau này anh biết tôi muốn mua bộ này. Tôi xem qua cũng thấy không tệ. Anh ta khép lại tạp chí vô cùng tự nhiên nói, rốt cuộc là ai mua quần áo đây hả? Lúc này chị Vương cầm phiếu thanh toán quay lại trả cho Lâm Tự Sâm. An, không biết nên nói lấy tiền của anh. Bác sĩ Lâm đưa bạn gái đến mua quần áo, sao tôi lại tính toán chứ? Anh với tôi giống như ân nhân cứu mạng mà. Lâm Tự Sâm cười cười nói, sau này tôi còn có thể đưa cô ấy đến đây mua quần áo. Lần này cô không lấy tiền, lần sau tôi còn đến được hay không? Anh ta nhìn về phía tôi. Tôi nháy mắt lập tức phụ họa, đúng vậy, cứ tính cho anh ấy. Chị Vương lúc này mới bầm bầm tính tiền, cầm túi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, tôi chưa lên tiếng, Lâm Tự Sâm đã nhét giấy tờ vào tay tôi, hóa đơn. Vừa rồi tôi phối hợp tốt lắm chứ, về rồi sẽ trả lại tiền anh. Tôi đắc chí, tôi nhận tờ hóa đơn nhìn thoáng qua, nhất thời cứng họng. Ba chiết. Ba chiết nghĩa là chiết khấu 70%, giá thực tế phải chỉ tính bằng 30% giá của món hàng. Rất cảm ơn bạn Vicky. Tôi đã lập tức đứng lại, khoan đã, tôi vừa thấy một bộ khác cũng không tệ lắm, tôi quay lại mua. Lâm Tự Trâm túm tay tôi lại, bóp trán nói, cô Nhiếp này, tiệc cưới sắp muộn rồi. Chúng tôi suýt chút nữa là đến muộn. Lúc đến nhà hàng, cô dâu chú rể đã chuẩn bị ngồi vào bàn. Cô dâu đứng ở cửa đón khách nhìn thấy chúng tôi lập tức nâng váy đi đến, giận dỗi nói, bác sĩ Lâm, tôi còn tưởng cậu sẽ không đến. À, cô đây là ai nhỉ? Cô ấy nhìn tôi, vẻ mặt rõ ràng hiếu kỳ và chờ hóng chuyện. Ờ, cô ấy không nhận ra tôi sao? Không phải cô ấy mời tôi đến sao? Tôi hoài nghi nhìn về phía Lâm Tự Sâm. Lâm Tự Sâm cười cười, cô ấy bị cậu dọa cho ngã xuống lần đó, không phải cậu ấy muốn mời cô ấy đến sao? À, đúng 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 đúng. Cô dâu lên tiếng có vẻ áy náy nói, xin lỗi, tôi vội đến mức quên luôn. Lần đó thật sự không cố ý, tôi bị sợ đồ cao, thấy người ta đứng trên cao cũng sợ nữa. Vừa rồi, không nhận ra cô thật sự xin lỗi, lần trước thật sự dọa chết cô rồi. Lâm Tự Sâm không cho tôi nhìn thấy cô. Cô biết mà, lúc đó Lâm Tự Sâm thật sự rất đáng sợ. Cô ấy nói với đủ 3 phút liền, tốc độ nhanh như không, có dấu chấm, có phẩy. Sau đó mới giới thiệu chú rể cho tôi, chú rể cao lớn có vẻ rất đơn thuần, vô cùng chân thành, mà tôi xin lỗi thôi. Tôi không cánh khỏi cảm ngại, may vừa lúc MC đứng bên cạnh giúp họ vào trong bàn làm lễ. Cô ấy mới ngừng lại, tôi và Lâm Tự Sâm chuẩn bị hướng về phía bàn tiệc. Cô dâu lại gọi anh ta lại, Tự Sâm, tôi cũng có mời cả thầy đến nữa. Thầy vẫn là lất lo cho cậu. Nếu cậu đã đưa Hy Quan đến đây, hãy đưa đến gặp thầy đi, cũng để thầy yên tâm. Hả, ý gì đây? Sẽ không phải là... Tôi dừng lại. Khoan đã, vừa rồi bạn học của anh không phải hiểu lầm chứ? Liệu có phải cô ấy nghĩ... Lâm Tự Sâm dường như bị tôi lôi ra từ dòng suy nghĩ đó, dừng lại nhìn tôi. Lại nghĩ gì? Vừa rồi lúc mua quần áo cũng... Lâm Tự Sâm tỏ vẻ trầm ngâm. Thật ra hiểu lầm vậy cũng không sao. Bao năm như vậy, tôi cũng có bạn gái, đến đây cũng có chút mất mặt. Tại hạ cũng đẹp trai, lịch sự, thật ra cô cũng không thiệt thòi. Tóm lại, sĩ diện của anh to tới đâu hả? Lại còn đẹp trai, lịch sự, tôi suýt chút bật cười, nỗ lực kiềm chế nói. Không được, bây giờ phải giải thích. Thực sự là không được, anh ta hỏi một câu, tôi kiên quyết lắc đầu. Anh ta không hỏi nữa, khẽ mỉm cười nhìn tôi đột nhiên cảm thấy như bị sập bẫy. Nhưng nhất thời không hiểu vì sao tôi lại từ chối, nhưng lại cảm thấy một loại cảm giác đó. Bác sĩ Phương cũng đến. Chúng tôi vừa đến bàn tiệc đã nghe anh ta gọi, để vẫy tay với chúng tôi. Nhưng Lâm Tự Sâm không đến ngay chỗ anh ta, mà đến bàn chủ tọa. Anh ta dừng lại trước mặt một người khác lớn tuổi, tóc bạc trắng. Thầy, người đó quay lại, có điểm ngạc nhiên vui mừng nhìn chúng tôi. Là Tự Sâm à, em đến rồi. Vâng, Em đến rồi. Thầy giáo run run đứng lên bị Lâm Tử Trâm ngăn lại. Lâm Tử Trâm với dáng người cao lớn ngồi sụp xuống thân thiết hỏi: sức khỏe thầy gần đây thế nào ạ? Đường huyết có cao không? Thầy phất tay, thầy là bác sĩ, lại còn là thầy của em, còn cần em quan tâm đến việc này sao? Nói rồi, thầy nhìn về phía tôi vui mừng hỏi: đây là bạn gái của em à? Rất tốt, rất tốt. Lâm Tử Trâm ngược lại một phút mới nói: không phải. Tôi thở dài một hơi, Phó Tổng Lâm, anh quả nhiên vẫn còn chút liêm sỉ. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của thầy, tôi dĩ nhiên không chút đành lòng. Lâm Tử Trâm và thầy của anh ta xem ra tình cảm rất tốt. Sau đó tôi đột nhiên nghe thấy Lâm Tử Trâm nhẹ nhàng nói với thầy: em còn đang theo đuổi người ta. Vẻ mặt của thầy trong chớp mắt lại khôi phục mừng rỡ, vui vẻ đánh giá tôi. Tôi bị Lâm Tử Trâm dọa cho hoảng hốt, trong lòng run lên ngạc nhiên, nhìn về phía anh ta. Anh ta cũng nhìn tôi, hướng hướng với bộ quần áo trên người, ý bảo tôi tốt nhất là phối hợp. Tôi nhìn thấy thầy đầu lã bạc trắng run run, cúi đầu nói: vâng. Ban đầu tôi không có phản ứng gì với anh ta nói tôi là bạn gái, nhưng mà nói với thầy ấy đang theo đuổi mà, cũng cần tôi thừa nhận sao? Nhưng việc tôi thừa nhận càng làm thầy vui vẻ hơn, tỏ vẻ an lòng, liên tục nói: tốt tốt tốt, có mục tiêu là tốt rồi, thầy chỉ sợ em lại cứ như trước. Tự Trâm à, em chỉ biết đến giải phẫu, nhưng mà trong cuộc sống cũng không chỉ có do giải phẫu, mặc kệ thế nào, em cũng phải tranh thủ tự lo cho mình. Lời của thầy nghe thật bình thường, nhưng tình cảm lại nồng đậm đến như thế. Tôi nghĩ đến tình cảnh của Lâm Tự Trâm, viền mắt tôi đột nhiên nóng lên. Lâm Tự Trâm gật đầu nói: thầy, em biết rồi.